Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật 19 tháng 3 năm 2017 với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Ngoại trưởng Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc nói mong có kỷ nguyên hợp tác mới giữa hai nước. Bắc Triều Tiên thử nghiệm động cơ tên lửa mới. Trung Quốc cân nhắc đáp trả sau khi nhà nước Hồi giáo đe dọa. Bất kể đánh bom, dọa đánh bom tấn công Tòa Bạch Ốc.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, blogger Phạm Chí Dũng bình luận về việc liệu số tiền 500 triệu đô la đền bù của Formosa chưa được giải ngân có bị lạm dụng. Nhóm phóng viên của VOA Việt ngữ tường trình từ Việt Nam về nghề vá xe trên các vỉa hè Hà Nội. Sau đó là chương trình hỏi đáp y học, tiếp theo là bài học tiếng Anh trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói họ mong muốn sẽ có một kỷ nguyên hợp tác mới giữa hai nước. Sau khi hai ông có cuộc gặp ngắn ở Bắc Kinh, ông Tillerson cho biết Hoa Kỳ đang hướng tới cuộc họp đầu tiên giữa ông Tập và Tổng thống Donald Trump. Dường như điều này đề cập đến thông tin chưa được xác nhận về kế hoạch để ông Trump và ông Tập gặp nhau ở Florida vào tháng tới. Ngoại trưởng Tillerson nói Tổng thống Trump rất coi trọng các cuộc giao tiếp đã diễn ra giữa ông Tập và Tổng thống Trump, đặc biệt là cuộc điện đàm dài, trong đó có những trao đổi rất tốt để nâng cao hiểu biết về quan điểm của Trung Quốc về mối quan hệ với Hoa Kỳ, cũng như quan điểm của Tổng thống Trump. Và ông mong muốn tăng cường sự hiểu biết đó và cơ hội cho chuyến thăm trong tương lai. Ông Tập đã nhắc lại các phát biểu trong cuộc điện đàm của ông với Tổng thống Trump vào tháng trước khi hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác Hoa Kỳ-Trung Quốc. Chủ tịch Trung Quốc nói, chúng ta cần có những nỗ lực chung để thúc đẩy hợp tác giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, và chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi có thể đảm bảo cho mối quan hệ tiến triển theo cách thức có tính xây dựng trong kỷ nguyên mới. Tôi tin tưởng rằng miễn là chúng ta có thể làm được điều đó thì mối quan hệ chắc chắn sẽ đi đúng hướng. Hãng thông tấn chính thức của Bắc Triều Tiên KCNA loan tin hôm Chủ nhật là nước này đã tiến hành thử một loại động cơ tên lửa mới có lực đẩy mạnh trên mặt đất. Trong cuộc thử nghiệm này, động cơ tên lửa đã được vận hành trong trạng thái được giữ cố định trên mặt đất, nó đã không đẩy một tên lửa bay đi. Theo KCNA, việc khởi động động cơ đã diễn ra tại trạm phóng tên lửa Tong Changri gần biên giới với Trung Quốc. Hãng này đưa tin là nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã tới khu vực này vào lúc bình minh. Ông đã leo lên một đài quan sát và đã ra lệnh bắt đầu cuộc thử nghiệm. KCNA cho hay, ông Un nói cuộc thử nghiệm đã thành công. Trong chuyến đi chính thức đầu tiên của ông tới châu Á trong tuần này, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson đã cảnh báo tại Hàn Quốc hôm thứ Sáu rằng chính sách kiên nhẫn chiến lược đối với Bình Nhưỡng đã kết thúc và việc Mỹ có hành động quân sự đối với Bắc Triều Tiên là một khả năng được cân nhắc. Nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo đã tung ra một đoạn video hồi đầu tháng này đe dọa rõ ràng là sẽ tấn công trên đất Trung Quốc. Các nhà phân tích nói rằng vào lúc Trung Quốc muốn mở rộng ảnh hưởng ở Trung Á, Trung Đông và Châu Phi, các công dân của nước này đang phải đối mặt với nguy cơ lớn hơn về khủng bố và Bắc Kinh đang phải điều chỉnh sự đáp trả của họ. Đoạn video đã cố ý cho thấy người sắc tộc Duy Ngô Nhĩ chiến đấu cho nhà nước Hồi giáo ở Iraq. Họ đe dọa sẽ trở về Trung Quốc và làm cho máu chảy thành sông. Các nhà phân tích nói rằng tuyên truyền là một phần trong nỗ lực chống cự của IS khi chúng đang gặp phải những tổn thất nặng nề ở Iraq và Syria. Video này khuấy lên những cáo buộc rằng Bắc Kinh đã bức hại người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ chiếm đa số ở tỉnh Tân Cương ở miền Tây. Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ việc ra vào khu vực đó, vì vậy rất khó xác minh thông tin về các cuộc tấn công. Nhà phân tích Matthew Ducatel nói với VOA qua Skype từ Paris rằng nhà nước Hồi giáo có thể là một kẻ thù chung, nhưng không có nhiều sự phối hợp giữa Trung Quốc và Liên minh toàn cầu đang đánh nhóm này. Ông nói, Trung Quốc muốn các nước Tây phương ủng hộ chính sách của Trung Quốc ở Tân Cương. Trung Quốc cho rằng những nỗ lực chống khủng bố của họ ở Tân Cương đã không được các nước phương Tây ủng hộ, còn ít nhất phản ứng ở châu Âu là hiện nay đang có sự thiếu minh bạch từ phía Trung Quốc. Trung Quốc đã thông qua luật mới cho phép triển khai quân sự ở nước ngoài trong các nhiệm vụ chống khủng bố, nhưng vẫn ít có khả năng là họ sẽ làm việc cùng với các lực lượng của phương Tây hoặc Nga chống lại nhà nước Hồi giáo. Ông Ducatel nói, đối với Trung Quốc, cách tiếp cận lâu nay về các nguy cơ khủng bố là tránh sự chú ý quá nhiều và trở thành một mục tiêu. Ông Ducatel nói rằng, cách tiếp cận này có thể thay đổi khi công dân của Trung Quốc đang phải đối mặt với nguy cơ khủng bố lớn hơn trên toàn cầu.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence đã đến bang Florida ở Đông Nam Hoa Kỳ hôm thứ Bảy để vận động sự ủng hộ cho kế hoạch về chăm sóc y tế của Đảng Cộng Hòa nhằm thay thế đạo luật chăm sóc y tế giá cả phải chăng đã được cựu Tổng thống Barack Obama ký thành luật. Phó Tổng thống cho biết đạo luật chăm sóc y tế Hoa Kỳ của chính quyền hiện nay sẽ thay đổi cách thức người Mỹ mua bảo hiểm y tế, ông Pence nói. Chúng tôi sẽ mang lại cho người dân Mỹ quyền tự do về mua bảo hiểm y tế không bị giới hạn bởi ranh giới tiểu bang, giống như cách quý vị mua bảo hiểm nhân thọ, cách quý vị mua bảo hiểm xe hơi. Bất chấp có nhiều thông tin trái ngược, ông Pence cho rằng kế hoạch được Tổng thống Donald Trump ủng hộ sẽ giảm chi phí bằng cách tăng sự lựa chọn của người tiêu dùng và tạo ra một thị trường năng động. Trong một văn bản đánh giá về dự luật được công bố trong tuần này, Văn phòng Ngân sách của Quốc hội ước tính rằng theo kế hoạch của Đảng Cộng Hòa, 24 triệu người sẽ không còn được hưởng chăm sóc y tế. Cơ quan mật vụ của Hoa Kỳ đã tăng cường nỗ lực an ninh sau khi một người đàn ông lái xe đến một chốt kiểm soát an ninh của Tòa Bạch Ốc vào cuối ngày thứ Bảy và dọa có bom. Các quan chức cho biết người lái xe đã bị bắt ngay sau đó và chiếc xe đã bị tạm giữ. Phát ngôn viên của cơ quan mật vụ nói là họ đang thực hiện một cuộc điều tra hình sự, hiện chưa rõ liệu có bom trong xe hay không. Tổng thống Donald Trump lúc đó không có mặt ở trong Tòa Bạch Ốc, ông đang đi nghỉ cuối tuần ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida. Đây là kỳ nghỉ cuối tuần thứ năm của ông kể từ khi nhậm chức hôm 20 tháng 1. Vụ việc xảy ra chỉ vài giờ sau khi cơ quan mật vụ bắt giữ một người đã nhảy qua một nơi dựng xe đạp bên ngoài vành đai an ninh của Tòa Bạch Ốc. Tin cho hay, các nhân viên mật vụ đã nhanh chóng bắt giữ kẻ xâm nhập trong vòng 2 phút. Thành phố Philadelphia ở miền đông Hoa Kỳ đã hủy bỏ lễ kỷ niệm Cinco de Mayo năm nay, một sự kiện thu hút khoảng 15.000 người. Ông Edgar Ramirez, một trong những người tổ chức sự kiện, cho biết quyết định đồng thuận hủy bỏ lễ hội là một điều đáng buồn, nhưng đây là một quyết định có trách nhiệm vì những điều kiện nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến cộng đồng nhập cư. Ông Ramirez cho biết các nhà tổ chức lo ngại rằng các nhân viên di trú Liên bang Hoa Kỳ sẽ tiến hành một cuộc đột kích vào lễ hội thường niên tại thành phố Philadelphia, thành phố lớn thứ năm của Hoa Kỳ. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh cho các viên chức của tổ chức thực thi di trú và hải quan tăng cường bắt giữ và trục xuất những người sinh sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. Cinco de Mayo, còn gọi là ngày lễ mùng 5 tháng 5, kỷ niệm chiến thắng trận Puebla năm 1862 của quân đội Mexico trong chiến tranh Pháp-Mexico. Ở Hoa Kỳ, lễ Cinco de Mayo đã trở thành một sự kiện văn hóa và di sản Mexico, đặc biệt là ở những khu vực có nhiều người Mỹ gốc Mexico sinh sống. Chuck Berry, một trong những ông vua nhạc rock and roll của Mỹ, đã qua đời ở tuổi 90. Tên đầy đủ của ông là Charles Edward Anderson Berry. Ông là nhạc sĩ người Mỹ gốc Phi, sinh ra ở thành phố St. Louis, bang Missouri. Từng nổi tiếng với những ca khúc được yêu thích vào thập niên những năm 1950 như Babyland, Roll Over Beethoven, Sweet Little Sixteen và Johnny B. Goode. Các đĩa đơn của ông có sự kết hợp mang tính cách mạng của nhạc pop và nhạc country cũng như là nhạc blue, và chúng là những bản nhạc nhảy được yêu thích trong các phòng thể dục của các trường trung học cũng như là các câu lạc bộ âm nhạc ở khắp Hoa Kỳ. nhạc của Berry đã thịnh hành vào thời điểm có chủ nghĩa phân biệt chủng tộc đang cao trào, người da đen và da trắng bị tách biệt ở các trường học, doanh nghiệp, nhà thờ và các nơi công cộng khác nhau, nhưng nhạc của ông đã thu hút người hâm mộ thuộc tất cả mọi chủng tộc. Ông đã được nhận giải thưởng thành tựu trọn đời Grammy năm 1984 và trở thành một trong những người đầu tiên được gắn tên trong sảnh danh vọng Rock and Roll năm 1986 và được trao giải thưởng vinh danh của Trung tâm Kennedy ở Washington vì những cống hiến trọn đời của ông cho đời sống văn hóa Hoa Kỳ vào năm 2000.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Sau đây là bài bình luận của blogger Phạm Chí Dũng về việc số tiền 500 triệu đô la của Formosa chưa được giải ngân có bị lạm dụng.
Cho đến tháng 3 2017, tức gần tròn một năm sau thảm họa kinh hoàng do Formosa gây ra ở 4 tỉnh miền Trung, giới quan chức nhà nước vẫn chỉ dùng từ sự cố làm nhẹ bớt những nhạy cảm chính trị, đồng thời vẫn tung ra các báo cáo cho rằng người dân phấn khởi, đồng tình ủng hộ, đánh giá cao những chính sách của chính phủ và các bộ ngành địa phương trong việc giải quyết sự cố môi trường. Gần như chưa có gì thay đổi về não trạng vì nhân dân phục vụ. Bộ Tài nguyên và Môi trường là một trong những địa chỉ tuyên giáo hằng hái nhất, bất chấp việc vào thời Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường cũ là Nguyễn Minh Quang, bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của Formosa do bộ này soạn chỉ vẻn vẹn một dòng. Còn khi mới xảy ra thảm họa Formosa, chính bộ này là nơi đưa ra nguyên nhân thủy triều đỏ như một thói dối trá lâu năm mặc định thành bản chất. Gần đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng Bộ Tài chính lại đưa ra thông tin như thể khoe khoang thành tích rằng đã cấp 4.680 tỷ đồng trong tổng số 500 triệu USD do Formosa bồi thường. Sau đó, có báo còn tuyên truyền như một thành tích rằng số tiền 4.680 tỷ đồng này đã được bồi thường hết cho ngư dân 4 tỉnh miền Trung.
Bối cảnh tuyên truyền trên được lồng trong không khí phong trào biểu tình phản kháng Formosa và sự bao che của chính quyền vẫn dồn dập phẫn uất ở các giáo xứ Hà Tĩnh, Nghệ An và Quảng Bình. Trong lúc một số chuyên gia phản biện ước tính thiệt hại kinh tế của vụ cá chết Formosa phải lên đến 10 tỷ đô la, kéo lùi đến 5% GDP của Việt Nam, và con số bồi thường 500 triệu đô la của Formosa chỉ bằng 1/20 số thiệt hại đó. Rất nhiều ngư dân ở các tỉnh miền Trung lại phải than rằng số tiền bồi thường cho họ là quá ít. Họ hoàn toàn không biết sống bằng gì sau 6 tháng hỗ trợ. Thậm chí ngay cả số tạm ứng 4.680 tỷ đồng cho 4 tỉnh miền Trung cũng rất đậm đà phong cách báo cáo láo. Bởi đến đầu tháng 3 năm 2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phát đi một thông báo cho biết tính đến ngày 18 tháng 2, chính quyền 4 tỉnh miền Trung mới giải ngân được 3.330 tỷ đồng trên tổng số 4.680 tỷ đồng chính phủ đã tạm ứng cho các tỉnh này. Như vậy, tính từ thời điểm tháng 6 năm 2016 là lúc chính phủ Việt Nam bất ngờ thông báo Formosa sẽ bồi thường 500 triệu đô la do thiệt hại xả thải ô nhiễm môi trường. Đến nay đã qua 9 tháng, nhưng số tiền bồi thường mới chỉ chiếm vỏn vẹn 30% trong tổng số 500 triệu đô la. Tỷ lệ này là rất liêm chính nếu đối chiếu lại lời hứa của quan chức cao cấp Nguyễn Xuân Phúc. Người dân sẽ nhận được toàn bộ tiền bồi thường vào tháng 11 năm 2016. Cần nhắc lại, Thủ tướng Phúc đã hứa quỵ không chỉ một lần. Vào tháng 8 năm 2016, ông ta hứa tháng 9 người dân sẽ nhận được tiền. Nhưng ngay sau đó, chính phủ lại gia hạn cho chính quyền 4 tỉnh miền Trung về việc thống kê thiệt hại do các tỉnh này bê trễ. Phải đến tháng 11 năm 2016, một số ngư dân mới bắt đầu nhận được tiền bồi thường. Nhưng đó cũng là lúc mà phong trào biểu tình miền Trung đang dâng cao và gây áp lực đối với chính quyền địa phương và trung ương. Thử hỏi, nếu không có con sóng biểu tình đó, không hiểu đến lúc nào khoản tiền bồi thường còm cõi mới đến tay những nạn nhân môi trường đã không còn đường sinh sống.
Tính từ thời điểm 2 tháng 7 và 8 năm 2016, khi Formosa chuyển tiền hai đợt để bồi thường cho ngư dân, mỗi đợt 250 triệu USD mà Bộ Tài nguyên Môi trường là cơ quan đứng ra nhận, đến nay đã qua 8 tháng. Câu hỏi đặt ra là trong 8 tháng qua, với số đã giải ngân chỉ chiếm 30% trong số 500 triệu USD, thì số tiền còn lại đã được Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Tài chính ngâm để làm gì? Trong thực tế, dư luận từng phản ánh rất nhiều về hiện tượng nhiều cơ quan Việt Nam đã dùng tiền được ngân sách cấp và tiền từ tài trợ ODA của quốc tế chi cho các chương trình kinh tế và xã hội để gửi ngân hàng lấy lãi riêng cho các cơ quan này, chứ không tính vào khoản chi kinh tế xã hội theo đúng nguyên tắc tài chính. Có dấu hiệu một số cơ quan còn cố ý kéo dài việc triển khai chương trình xã hội để thu lãi tiền gửi ngân hàng, càng nhiều càng tốt. Một trong những lĩnh vực thường bị lạm dụng như trên là nông nghiệp, phát triển nông thôn. Một trong những địa chỉ bị dư luận phản ánh là dịch vụ cầm đồ cho những khoản tiền gửi thu lợi riêng bất chính như thế là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tổ chức tín dụng mà đã trở thành quán quân trong giới ngân hàng Việt Nam, có số vụ vi phạm pháp luật kinh tế nhiều nhất và số lãnh đạo bị bắt cao nhất. Ngay cả một doanh nghiệp nhà nước là Công ty Quản lý các tài sản tín dụng VAMC với chức năng là xử lý nợ xấu đã được ngân sách cấp 2.000 tỷ đồng từ năm 2013. Nhưng theo thú nhận của chính doanh nghiệp này thì từ đó đến nay VAMC chưa bỏ ra một đồng tiền tươi thóc thật nào để xử lý nợ xấu. Số tiền 2.000 tỷ đồng ấy, nếu được hiểu một cách lương thiện nhất, đã được VAMC gửi ngân hàng để lấy lãi chi dùng cho đời sống cán bộ nhân viên của doanh nghiệp độc quyền chính sách này.
Còn Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính thì xử thế nào với con số 500 triệu đô la bồi thường của Formosa? Ngay từ đầu khi Bộ Tài nguyên và Môi trường đứng ra nhận trách nhiệm giữ dùm 500 triệu đô la, đã có dư luận nghi ngờ về tính minh bạch của cơ chế này, nhất là khi xuyên suốt từ trước tới nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường lại là một trong những địa chỉ bảo kê rõ rệt nhất cho nạn xả thải của Formosa. Sau khi giải ngân 30% của 500 triệu đô la, với 8 tháng giữ dùm, số còn lại lãi tiền gửi ngân hàng của con số 350 triệu đô la ít nhất là 300 tỷ đồng, tính theo kỳ hạn tiền gửi 3 tháng lãi suất 5% một năm. Số lãi này bằng đến phân nửa so với tiền tạm ứng đợt đầu cho một tỉnh miền Trung. Số tiền lãi 300 tỷ đồng trên thuộc về ai? Có phải theo thông lệ đã chui vào túi giới quan chức ăn của dân không chừa thứ gì mà không tính vào tiền bồi thường cho ngư dân? Và đó có phải là nguyên do sâu xa để Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính cố ý ngâm tiến độ bồi thường cho ngư dân càng chậm càng tốt? Đã đến lúc mà Thủ tướng Phúc, nếu không muốn bị tai tiếng thêm trong Quốc hội về vụ Formosa sau thỏa thuận bí mật với doanh nghiệp từng bị tai tiếng quốc tế này, cần chỉ đạo làm rõ những nguyên nhân cố ý gây chậm trễ tiến trình chi tiền bồi thường cho ngư dân và yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính phải minh bạch toàn bộ số tiền giữ dùm gửi trong ngân hàng.
Lối làm việc cực kỳ tắc trách, vô cảm và chỉ trực chờ đàn áp người dân đã khiến uy tín của chính phủ và các chính quyền địa phương miền Trung sụt giảm mạnh. Liên tiếp các đợt biểu tình phản kháng của người dân, giáo dân vào cận Tết năm 2017 và sau Tết đã chứng thực rằng người dân không còn chút nào niềm tin đối với chính quyền đang cai trị họ. Ngay cả lời hứa sẽ đóng cửa Formosa nếu tiếp tục vi phạm của Thủ tướng Phúc cũng không còn giá trị gì nữa khi đang có nhiều dấu hiệu Formosa tái diễn xả thải. Nạn ô nhiễm biển giờ đây không chỉ nằm trong khu vực biển 4 tỉnh miền Trung mà đã lan xuống phía Nam, khu vực biển Đà Nẵng. Cứ đà này, chắc chắn vùng biển ở các tỉnh Nam Trung Bộ sẽ bị ảnh hưởng không bao lâu nữa. Hơn một tháng sau Tết Nguyên Đán năm 2017, những đợt biểu tình của người dân giáo dân miền Trung lại như sóng trào dữ dội. Sài Gòn, Hà Nội và một số địa phương khác cũng hưởng ứng. Bất chấp Trung ương bất thần lôi tội đồ là Võ Kim Cự, nguyên bí thư Hà Tĩnh, cùng Nguyễn Thái Lai, cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ra kỷ luật, người dân thừa hiểu đó chỉ là chuyện nội bộ đóng cửa bảo nhau, mà vẫn chưa hề có một chút thành tâm hoặc thành khẩn nào đối với lớp dân đen. Biểu tình cũng bởi thế sẽ không thể dừng được. Không chỉ bởi số tiền giải ngân bồi thường mới chỉ có 30%, mà còn do ước tính thiệt hại kinh tế của vụ xả thải Formosa nhiều hơn con số bồi thường 500 triệu USD, gấp 20 lần, tức 10 tỷ USD. Và vì công lý, phải đóng cửa Formosa.
Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Theo đây, nhóm phóng viên VOA Việt ngữ tường trình từ Việt Nam về nghề vá xe trên các vỉa hè Hà Nội.
Nghề vá xe, nghề cộ thành phố. Đây là câu hỏi mà chúng tôi đã đặt ra khi chứng kiến những người làm vá xe trên các vỉa hè Hà Nội, Nam Định và một số thành phố khác. Bởi khi đất nước phát triển, những nhóm nghề của thời kinh tế tập trung bao cấp sẽ tự khắc biến mất để thay vào nó là những dịch vụ hiện đại và có tính cập nhật hơn. Việc dùng những loại đồ nghề tự chế cách đây vài chục năm để ra ngồi lề đường, vỉa hè, cặm cụi bơm, vá, thay lốp xe cho người đi đường để kiếm sống hiện nay vẫn còn là nghề phổ biến ở các thành phố lớn. Hầu hết người làm vá xe đều đưa ra nhận xét là họ kiếm sống tạm ổn và nếu bỏ nghề, họ cũng chẳng có đủ vốn hay kỹ năng để chuyển sang công việc khác. Bà Hương, vá xe trong phố cổ Hà Nội chia sẻ.
Làm cái này là từ năm 91. Thì năm 91 cô về 176, cô làm năm 91. Và nói chung là cái việc làm này cô cũng coi như một người lao động thôi. Lao động thể dục thôi chứ không có quá sức của cô. Thế mà nói chung là cái thu nhập thì cũng là đảm bảo cuộc sống của cô. Bây giờ cô là 63 tuổi nhưng các con cô chưa phải nuôi.
Theo lời của người phụ nữ này, hiện tại bà vẫn chưa cần nhờ đến con cái, vẫn tự nuôi sống được bản thân. Hàng ngày, bà dậy sớm từ lúc 5 giờ sáng để lo chuẩn bị mọi việc, uống một chén trà rồi dọn đồ nghề ra để làm việc. Bà có thể làm mọi việc giống như một thợ sửa xe nam giới. Bà Hương, vá xe trong phố cổ Hà Nội chia sẻ tiếp.
Xe đạp thì ít thôi, nhưng mà chủ yếu là xe máy. Cô cũng không làm được là giỏi gì, nhưng cô chỉ là ví dụ là vá này và thay xăm lốp là cô làm được. Đấy. Thế và cái này thì cô làm nói chung là cũng đôi khi cũng có những cái lốp rất là căng. Nhưng mà cái căng đi đấy phải là cái cách móc của mình phải làm được, phải mẹo làm được, chứ có người đàn ông không làm nổi. Có người đàn ông móc qua thử bảo là cho tôi móc thử cho, đưa được cô làm cho. Bà đàn bà không làm được, mới đầu vào thì cứ nghĩ là mình không làm được cái coi thường. Nhưng mà khi tôi phải làm xong thì ok và cũng khen lắm.
Cuộc sống ngày càng khó khăn hơn đối với người lao động. Kinh tế có phần trì trệ kể từ sau vụ biển miền Trung nhiễm độc, bởi lượng lao động từ quê đổ ra thành phố ngày càng đông, đời sống trở nên khó khăn nhiều thứ. Ông Lịnh, thợ sửa xe đạp ở thành phố Nam Định chia sẻ.
Ở xích lô ấy, thì ngày 200-300 nhưng bây giờ xích lô nó ít rồi, vì sửa xe đạp với xe máy, các nơi này gần chợ thì nó dễ sống mà.
Ông Huy, thợ sửa xe đạp và xăm lốp ở Nam Định cho hay.
Có như nó không như ngày xưa. Xưa thì còn làm được nhưng bây giờ ít gặp lắm. Coi không có việc thì đừng ngồi tại chơi chứ còn làm ăn thì chơi lắm.
Bà Hương, vá xe trong phố cổ Hà Nội chia sẻ tiếp.
Là cô làm là vì cô cũng có lương hưu. Về 176 cô làm là để thu nhập cuộc sống. Ngoài ra cô còn làm được cái việc như là công tác xã hội như là về cái mảng dân số gia đình trẻ em này. Thế rồi là có chi hội chữ thập đỏ này làm từ thiện này. Thế rồi làm về cả cái mảng tổ phụ nữ này. Nói chung là cũng nhiều việc cũng bận lắm, nhưng mà lại còn trông cả trẻ.
Những vỉa hè ngày càng chật hẹp, những đợt dọn dẹp vỉa hè ngày càng gắt gao, đời sống kinh tế ngày càng chật vật, mọi thứ khó khăn đang bủa vây người lao động nghèo. Trong đó, nghề vá xe cũng không thoát khỏi vòng xoáy. Mỗi một ngày đi qua là một ngày thêm tuổi già, sức khỏe kém và đời sống của người vá xe thêm chật vật.
Đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả tên Hoàng ở bang California hỏi cho con của bà rằng con bà bị trầm cảm và lâu nay uống thuốc chống trầm cảm Venlafaxine. Xin hỏi bác sĩ về công dụng và tác dụng phụ của thuốc này. Cảm ơn bác sĩ. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi của vị thính giả hỏi về cái thuốc Venlafaxine. Venlafaxine là một cái thuốc trị bệnh trầm cảm. Ngoài ra nó còn chữa một số trường hợp khác. Thì trước hết chúng ta bàn chung về cái chứng trầm cảm. Thì cái chứng trầm cảm mà từ tiếng Anh gọi là depression, nó có hai dạng chính. Một là một cái cơn rối loạn trầm cảm lớn. Loại thứ nhất là cái cơn rối loạn trầm cảm lớn. Lớn là tôi để dịch chữ là major depressive disorder. Thì cái người bệnh nhân họ không có thấy thích thú, thú vị trong bất cứ chuyện gì, không thích làm việc. hay là không thích hoạt động, hay là mang mặc cảm tội lỗi là họ không có hoàn thành được cái nhiệm vụ mình, họ không có tập trung được và lo lắng, mất ngủ và ăn không thấy ngon. Và một cái loại thứ hai, người ta gọi là dysthymia. Dysthymia có nghĩa là cái cảm giác buồn bã, không có thấy lạc thú, hững hờ với công việc, mà cứ lâng lâng nước kéo dài trên 2 năm và cái triệu chứng nhẹ hơn nhưng mà mãn tính hơn, kinh niên hơn là cái loại trầm cảm nói ở trên. Thì cái thuốc trị trầm cảm nó chủ yếu là nó tác dụng, nó tăng một cái số chất dẫn truyền thần kinh ở trong não bộ. Thì có hai cái chất mà chúng ta thường nhắc đến là norepinephrine và serotonin. Nó là hai cái chất dẫn truyền thần kinh chính liếu tới những cái thuốc này. Từ tiếng Anh gọi là neurotransmitter. Và những cái chất này là những cái chất mà nó được tiết ra ở trong cái khớp thần kinh. Khớp thần kinh là gì? Khớp thần kinh là cái nơi hai cái tế bào thần kinh nó trao đổi với nhau, nó nói chuyện với nhau. Thì cái hai cái chất dẫn truyền này nó tạo cái liên lạc, nó đưa cái tín hiệu từ một cái tế bào thần kinh này qua cái tế bào thần kinh kế tiếp. Và thuốc trị trầm cảm thế hệ thứ nhất là cái tương đối là cũ đó, xưa đó, thì nó làm cái tăng cái chất norepinephrine trong các khớp thần kinh. Ví dụ như một cái loại mà chúng ta hay nghe nói là cái loại thuốc trầm cảm 3 vòng, là vì trong cái cơ cấu hóa học của nó có 3 cái vòng ở trong. Tricyclic antidepressant, mà cái thuốc tiêu biểu là amitriptyline và cái tên thương mại nó là Elavil, E-L-A-V-I-L, đó là cái loại thuốc thế hệ thứ nhất. Trong vòng mấy chục năm nay thì nó có những cái thuốc trị trầm cảm mới, gọi là thế hệ thứ hai, second generation antidepressant. Thì cái thuốc này nó không có hiệu nghiệm hơn cái thuốc thế hệ trước, nhưng mà nó được ưa chuộng hơn và bây giờ rất thịnh hành và bán rất là chạy. Vì những cái thuốc này nó ít phản ứng phụ hơn những cái thuốc trị trầm cảm thế hệ trước, và nhất là cái tác động lên tim mạch. Và nếu mà nó bị ngộ độc thì người bệnh nhân ít khi chết hơn, khó chết hơn vì cái thuốc thế hệ thứ hai này so với thế hệ trước. Nếu mà chẳng may cái người bệnh họ cố tình họ uống quá liều để tự vẫn. Tuy nhiên cũng nên nhắc ở đây là FDA là cái cơ quan kiểm soát thực phẩm và dược phẩm ở Mỹ cảnh báo các bác sĩ là cần chú ý đến hiện tượng gia tăng tự sát ở các trẻ em, thanh thiếu niên dùng thuốc chống trầm cảm, và nhất là cần theo dõi chặt chẽ bệnh nhân trong những trong tháng đầu tiên. Thì những cái thuốc mới này được gọi là SSRI, là viết tắt của cái chữ selective. Selective là chọn lọc. Serotonin là cái chất dẫn truyền serotonin chúng ta vừa nói. Reuptake là tái hấp thụ. Inhibitor là ức chế. Tôi tạm dịch là thuốc ức chế, tái hấp thụ có chọn lọc serotonin. Thì serotonin như chúng ta vừa giải thích là nó là một cái chất truyền dẫn thần kinh và nó được tiết ra ở trong cái khớp thần kinh. Và cái thuốc loại SSRI này nó ngăn chặn, nó không có cho cái chất serotonin nó bị thu hồi trở lại. Một khi mà nó được tiết ra để làm cái nhiệm vụ mà nói chuyện giữa các tế bào rồi, thì cái tế bào nó thu hồi chất serotonin trở lại, ngược lại vào trong cái tế bào đó. Nhưng mà nhờ cái chất này nó lại ức chế cái chuyện thu hồi đó. Do đó, cái hiện diện của cái chất serotonin đó nó tăng ở trong cái khe khớp thần kinh, ở trong cái synapse. Và những cái thuốc thường thấy người ta dùng bây giờ, nhất là cái thuốc đầu tiên, tên là Prozac, tên thương mại PROZAC, và cái tên generic của nó là fluoxetine, là cái thuốc mà người ta dùng đầu tiên. Và những cái thuốc sau này như là sertraline, Zoloft, những cái người mà bị trầm cảm hay dùng những cái thuốc này, hay là Paxil, viết về PAXIL, mà tên generic là paroxetine, hay là fluvoxamine, là Luvox. Ngoài những cái thuốc đó ra thì hôm nay chúng ta bàn đến cái thuốc tên là Venlafaxine. Cái trường này nó càng đi vào chuyên môn nhiều, nhưng mà chúng ta cố gắng trả lời cái câu hỏi này một cách đích đáng. Và cái tên thương mại của cái thuốc Venlafaxine được hỏi hôm nay là Effexor XR ở bên Mỹ. XR có nghĩa là Extended Release, có nghĩa là cái tác dụng nó kéo dài. Thì đó là cũng là một cái thuốc chống trầm cảm, nhưng mà nó khác với những cái thuốc mà chúng ta vừa kể trên, là vì không những nó tăng cái chất dẫn truyền serotonin mà chúng ta vừa nói đối với những cái thuốc thế hệ số 2 đó. Cái thuốc này nó cũng tăng thêm cái sự hiện diện của cái chất norepinephrine ở trong những cái khớp thần kinh đó, trong cái synapse đó. Và đó là những cái chất mà nó giúp cho cái những cái tế bào thần kinh nó nói chuyện với nhau, nó nói chuyện từ tế bào này qua tế bào khác. Mà hiện nay theo cái quan niệm hiện nay thì người ta nghĩ đó là cái cơ chế chính nó ảnh hưởng tới cái chuyện cái người bệnh họ có bị trầm cảm hay không. Và nhóm thuốc chống trầm cảm mà chúng ta đang bàn đây thì người ta gọi bằng cái tên viết tắt là SNRI, đọc theo tiếng Việt, hoặc là tiếng Mỹ gọi là SNRI. Thì nó là viết tắt của cái chữ serotonin and norepinephrine reuptake inhibitor. Nó ức chế cái sự tái hấp thụ của tế bào về những cái chất serotonin và chất norepinephrine. Và cái nhóm này trong đó không phải là chỉ có cái thuốc venlafaxin mà chúng ta đang hỏi ở đây, mà nó còn có những cái tên thuốc khác. Ví dụ như một cái thuốc khác tên là desvenlafaxin. Những cái thuốc này nó có thể làm, có khả năng làm cái áp huyết cao hơn một chút hay là nhiều. Và có một cái thuốc mà chúng ta nếu ở bên Mỹ thấy báo, thấy TV quảng cáo nhiều, mà tên thương mại là Cymbalta, viết là C-I-M-B-A-L-T-A, và cái tên generic của nó là duloxetine. Thì những cái người mà dùng cái thuốc mà Cymbalta này thì phải cẩn thận, nếu mà mình bệnh gan thì nó có thể làm cho bệnh gan nặng hơn. Bây giờ trở lại về thuốc venlafaxin là chỉ định cái gì? Thính giả hỏi là nó dùng cho cái chuyện gì? Thì nó được approve, nó được chấp nhận để dùng trị những rối loạn trầm cảm lớn, major depressive disorder. Những cái rối loạn lo âu lan tỏa là generalized anxiety disorder. Có những cái người họ có một cái cảm giác lo âu mà nó bao tỏa ở trong mọi lĩnh vực của cuộc sống của họ. Thêm một bệnh nữa được chỉ định dùng là gọi là panic disorder. Tôi xin giải thích sơ đây. Là panic disorder là những cái người có những cái cơn sợ nhanh, nó đến rất nhanh trong vòng có vài phút, nó đạt đến một cái điểm cao độ và nó đột ngột, nó vô cớ làm họ sợ, làm họ hoảng hốt. Và để có một cái ý niệm về cái gốc thì cái gốc cái chữ panic này là cái chữ pan, P-A-N, là tên của một cái vị thần thôn giả ở trong thần thoại Hy Lạp. Và một khi trong cái chuyện thần thoại thì một khi mà ông thần ông Pan này giống như hình như con dê, nó có hai cái sừng, thì nó gây ra những cái âm thanh làm cho dân quê và thú vật hoảng sợ. Vì vậy cái cơn sợ này thường thường là trong một đám đông thì người ta gọi là cái chữ panic. Và ở đây là cái panic disorder áp dụng cho một cái người bệnh nhân. Và một cái chỉ định khác nữa là những cái khủng hoảng lo sợ trong hoàn cảnh xã hội, phải tiếp xúc với người khác. Từ tiếng Anh người ta gọi là social phobia. Social là xã hội, phobia là sợ. Thì cái thuốc loại này như là venlafaxin, nó là vừa là serotonin, vừa là norepinephrine uptake inhibitor đó. Nó hiệu nghiệm hơn những cái loại thế hệ trước mà chúng ta vừa kể. Nhưng mà ngược lại, cái tỷ lệ những cái người uống thuốc họ tự sát, họ tuy là uống thuốc để chống trầm cảm, nhưng mà họ lại tự sát. Thì cái tỷ lệ tự sát đó nó cao hơn những cái thuốc trước. Tuy là vấn đề cái tỷ lệ nó cao hơn, nó cũng một phần, có thể một phần của nó là gây ra do cái vấn đề những cái người bị nặng hơn mới uống đến cái thuốc loại này. Bây giờ chúng ta bàn đến những cái phản ứng phụ. Thì giống như đã nói và cũng nên nhấn mạnh lại là tuy đây là những cái thuốc chữa bệnh trầm cảm, thì FDA bắt buộc tất cả những cái loại thuốc này trong cái giấy thông tin kèm theo cái chai thuốc phải để một cái black box, là một cái hộp, một cái khung màu đen, cảnh báo với bác sĩ là dùng thuốc chống trầm cảm có thể gây ra những cái tư tưởng muốn tự tử hay là những cái hành động, hành vi tự sát. Từ tiếng Anh người ta hay dùng là suicidal thoughts hay là suicidal behavior. Ở một số bệnh nhân, nhất là đối với những cái bệnh nhân dưới 25 tuổi, dưới 24, 25 tuổi, thì FDA cảnh báo là cái vấn đề dùng thuốc này cho trẻ em hoặc là thanh thiếu niên, trong cái từ tiếng Anh thì người ta dùng cái chữ là pediatric là nó bao gồm luôn những cái người thanh thiếu niên, những cái người tuổi trẻ, và nó là chưa có gì chứng minh là cái dùng như vậy là an toàn và hiệu nghiệm. Cho nên bác sĩ cần phải cân nhắc những cái mối nguy có thể xảy ra so với nhu cầu dùng thuốc của bệnh nhân ở trong cái khoảng mà pediatric là nhi khoa, thanh thiếu niên. Đối với cái người già thì có một cái vấn đề đặc biệt thỉnh thoảng có thể xảy ra là cái nồng độ muối, là sodium hay là natri ở trong máu họ có thể giảm quá thấp thì cái vấn đề này bác sĩ người ta phải canh chừng. Nhưng mà nói chung thì người già không có vấn đề nhiều. Và các biến chứng có thể làm bệnh nhân ngưng thuốc có thể kể ra sau đây là một số bệnh nhân họ buồn ngủ quá hay là họ mất ngủ hay là họ chóng mặt, bứt rứt hay là họ khô miệng, họ lo âu hay là họ uống thuốc vào họ buồn nôn, mắc ói. Thì trong những cái trường hợp mà buồn nôn hay mắc ói thì nếu mà có thể bệnh nhân đợi khi nào mình ăn xong cái gì rồi có thức ăn ở trong bụng mới uống thuốc thì có thể nó giảm cái biến chứng mắc ói này. Nam giới thì có thể xuất tinh bất bình thường hay là họ bị bất lực và bệnh nhân có thể bị nhức đầu, mệt mỏi, toát mồ hôi. Cũng xin nhắc nhở là người bệnh dùng những cái thuốc loại này, những cái loại mà chống trầm cảm này nói chung luôn là phải cần cho bác sĩ biết những cái thuốc mình đang dùng đồng thời. Và ví dụ như ở bên Mỹ này chứ cũng không phải riêng gì ở Việt Nam, bệnh nhân có thể dùng thuốc thảo dược nhiều, gọi là herbal medicines. Thì có thể nó can thiệp với lại cái tác dụng của cái thuốc chống trầm cảm. Và ngay cả những cái một số thuốc để được dùng để chữa những cái chứng đau nhức đầu hay là chống trầm cảm khác, những cái thuốc mà chống trầm cảm khác có thể nó cộng hưởng với lại cái thuốc mà mình dùng, và nhất là cái thuốc của venlafaxine mình bàn hôm nay. Thì ví dụ như ở Mỹ nó có một cái loại herbal medicine là gọi là St. John Wort. Người ta gọi St. John Wort là tại cái loại cây này. Nó là tới vùng tháng 6 mà ngày lễ của ông Thánh John thì nó ra một cái bông màu vàng và người ta gọi là St. John Wort. Wort viết là W-O-R-T. Và cái tên khoa học của nó là Hypericum perforatum. Thì ở bên Mỹ cái thuốc này rất phổ biến, người ta dùng nó để mà trị cái chứng trầm cảm. Nhưng mà nếu mà một cái người đang dùng thuốc thảo dược này là St. John Wort mà uống chung với lại cái thuốc SNRI mà chúng ta bàn hôm nay, thì hai cái thuốc này nó đều có thể nó tác dụng ở một cái nơi tên serotonin và norepinephrine trong máu. Và người bệnh có thể bị tim đập mạnh, huyết áp lên cao vọt, hồi hộp, toát mồ hôi, bứt rứt, không có tỉnh táo, thì tim đập mạnh. Thì đó là nguyên nhân là vì trong máu họ lúc đó có quá nhiều cái chất serotonin, mà serotonin là một cái chất kích thích tim mạch rất mạnh. Từ tiếng Anh người ta gọi là serotonin syndrome. Thì nói một cách ngắn là nếu mà mình dùng thuốc ta, nhất là thuốc St. John Wort, thì uống cái thuốc này phải nói cho bác sĩ biết, rất cẩn thận. Hay là nếu mà bệnh nhân đang dùng những cái thuốc làm cho mình dễ chảy máu hơn, như trong những cái người mà bị stroke, từng bị stroke là bị bệnh tim mạch, bác sĩ cho dùng Coumadin chẳng hạn, thì uống cái thuốc mà loại chống trầm cảm venlafaxine này phải cẩn thận. Hai cái thuốc nó có thể tương tác với nhau mà làm cho khả năng chảy máu được bị nhiều hơn. Và một nhóm đặc biệt là những người phụ nữ có thai hay là những phụ nữ cho con bú sữa mẹ thì cần nói cho bác sĩ biết là mình đang có thai hay là đang cho con bú để bác sĩ cân nhắc cái lợi hại lúc dùng thuốc này. Và thêm một điểm cần thiết nữa là không có nên ngưng thuốc đột ngột, cần hỏi bác sĩ trước. Và nếu mà bác sĩ biết cái chuyện đó hoặc là cần ngưng thì có thể là người ta sẽ cho mình giảm cái liều đó từ từ, chứ không có đang uống thuốc thì không thích hay là uống không có chịu thì ngưng đột ngột, có thể nó có những cái vấn đề. Thì nói tóm lại, thuốc venlafaxine nó mới hơn và nó chữa bệnh chống cái bệnh trầm cảm và nó có thể hiệu nghiệm hơn những cái thuốc SSRI như là Prozac, là cái thuốc mà thế hệ thứ hai, và nó làm tăng cái chất serotonin cũng như norepinephrine giữa các cái neuron, giữa các cái dây tế bào thần kinh trong não bộ, thay vì nó chỉ tác dụng trên serotonin như là những cái thuốc loại SSRI. Tuy nhiên, có thể nó có phản ứng phụ nhiều hơn và cái cơ nguy làm cho cái người bệnh tự sát hay là nghĩ đến ý tưởng tự sát nó cao hơn những cái thuốc kia, và nó không có dùng cho trẻ em theo cái giới hạn mà đặt ra của FDA. Và những cái nhận xét trên đây hoàn toàn có tính cách thông tin, tổng quát. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn và bệnh nhân cần phải bác sĩ theo dõi cho chính mình. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ Words and Their Stories.
Đây là chương trình học tiếng Anh Words and Their Stories. Minh Phượng xin kính chào quý thính giả. Trong chương trình này, chúng tôi sẽ đem đến quý vị một số từ thông dụng, cách sử dụng chúng và những thành ngữ có chứa từ này. Hôm nay, chúng ta nói về một từ nghe có vẻ như rất đơn giản vì chỉ chứa có 4 mẫu tự, đó là từ will, W-I-L-L. Tiếng Việt ta thường dịch nghĩa là sẽ, nhưng ta không nên lầm. Từ này là một danh từ rất mạnh và là một động từ rất nặng ký.
As a verb, will requires you to do something. If you say you will take action, you have promised to do it with no excuses, no ifs, ands, or buts.
Dùng như một động từ, will đòi hỏi ta phải làm một điều gì đó. Nếu nói ta sẽ có hành động, thì có nghĩa là ta đã hứa làm điều đó mà không thể nại cớ này cớ khác được. Không có nếu, và hay nhưng.
As a noun, will is the determination to do something, demonstrating a strength or firmness of purpose. Someone who has a strong will is someone who does not give up.
Dùng như danh từ, will có nghĩa là quyết tâm làm điều gì, chứng tỏ một sức mạnh và sự kiên quyết đạt được mục tiêu. Ai đó có một quyết tâm mạnh sẽ không từ bỏ ý định.
Americans often say someone who is determined has an iron will. On the opposite side, someone who has lost their will has given up.
Người Mỹ thường nói về người nào có quyết tâm là có iron will, nghĩa là một ý chí sắt đá. Ngược lại, người nào đã lost their will thì có nghĩa là đã mất đi quyết tâm và từ bỏ ý định. Lost. L-O-S-T là thể quá khứ của động từ lose, có nghĩa là mất. Ta hãy nghe tiếp để hiểu rõ hơn.
It is a very serious situation when a person has lost their will to live. These people need lots of love and support.
Tình huống sẽ rất nghiêm trọng nếu một người mất đi quyết tâm để sống, nói nôm na là không muốn sống nữa. Những người này cần đến rất nhiều tình thương và sự khích lệ.
Will can also be a person's choice or desire to do something. For example, do you have the will to learn the English language? If you are listening to this show, I hope your answer would be yes, I do.
Will còn có thể là sự lựa chọn và ý muốn làm một điều gì đó. Chẳng hạn khi tôi hỏi quý vị có ý muốn học tiếng Anh hay không? Nếu quý vị đang nghe chương trình này, tôi hy vọng câu trả lời là có.
But perhaps you are being forced to learn a foreign language. In this case, you can say you are studying against your will. This will make learning much more difficult.
Nhưng có thể quý vị đang bị ép buộc phải học một ngoại ngữ hay tiếng nước ngoài. Trong trường hợp này, có thể nói là quý vị đang học mà không thích thú gì. Quý vị học trái với ý muốn của mình. Đó chính là ý nghĩa của thành ngữ against your will. Against. A-G-A-I-N-S-T. Có nghĩa là chống lại. Điều này sẽ làm cho việc học của quý vị khó khăn hơn nhiều.
In a perfect world, you would think that all governments represent the will of the people. But sadly, some do not. They may reflect the will of the people with the most money, power, or influence.
Trong một thế giới hoàn hảo, ta sẽ nghĩ là mọi chính phủ đều đại diện cho ý nguyện của nhân dân. The will of the people. People. P-E-O-P-L-E là người, luôn chỉ số nhiều. Ở đây có nghĩa là nhân dân hay dân chúng của một nước. Nhưng điều đáng buồn là một số chính phủ không phải như thế. Họ có thể phản ánh ý muốn của những người có nhiều tiền bạc, nhiều quyền lực hay nhiều ảnh hưởng nhất.
To do something at will means to do what you want when you want. For example, a woman could say this about a former boyfriend. He thought he could walk in and out of my life at will. Oh, the nerve.
Làm một điều gì đó at will có nghĩa là làm bất cứ gì mình muốn hay khi nào mình muốn. Tiếng Việt ta thường nói là tự ý, tự tung tự tác. Chẳng hạn, một người phụ nữ có thể nói về một người từng là bạn trai của mình. Anh ta tưởng anh ta có thể muốn tự ý bước vào rồi ra khỏi cuộc đời của tôi hay sao? Liều thật.
As a noun, the word will can mean a legal document. In a will, a person states who should receive their possessions after he or she dies.
Danh từ will có thể chỉ một văn kiện pháp lý chứa đựng ý muốn của mình. Ta dùng tiếng Hán Việt để gọi là chúc thư. Trong một chúc thư, người ta nói rõ ai sẽ thừa hưởng gia sản của mình sau khi mình qua đời.
There is also a document called a living will. This is a written statement. It explains a person's wishes concerning their medical treatment should they not be able to state this information themselves.
Cũng còn một chứng từ gọi là living will hay chúc thư sống. Đây là một phát biểu bằng văn bản. Nó giải thích ý muốn của một người có liên quan đến việc chữa trị y khoa trong trường hợp người này không còn khả năng đích thân khẳng định thông tin này.
For example, a person may write in a living will that they do not wish to be kept alive with life support machinery. Such equipment can keep a person breathing and their heart beating even when they are unable to communicate.
Chẳng hạn như người ta có thể viết trong một chúc thư sống rằng họ không muốn duy trì cuộc sống bằng máy móc để trợ sinh. Những máy móc như vậy có thể làm cho người ta tiếp tục thở và tim tiếp tục đập, ngay cả khi người ta không truyền đạt được thông tin.
The next word is willpower. Willpower is the personal strength you have that enables you to do something difficult. Willpower is the ability to control oneself. For example, it takes great willpower to give up cigarettes. To have willpower in life is important because life can be difficult.
Từ ngữ tiếp theo là willpower. W I L L P O W E R có nghĩa là ý chí, là sức mạnh cá nhân mà người ta có để giúp mình làm được điều gì khó khăn. Đó là khả năng tự kiểm soát, chẳng hạn như cần phải có ý chí lớn để bỏ thói quen hút thuốc lá. Có ý chí trong đời sống là điều quan trọng, bởi lẽ đời sống có thể khó khăn.
But if you do find yourself in a difficult situation, do not give up. As they say, where there's a will, there's a way. This saying means that having inner strength will help you overcome any problem life throws at you.
Nhưng nếu lâm vào cảnh khó khăn thì chớ nên lùi bước. Như trong thành ngữ, where there's a will, there's a way. Way, W-A-Y, là đường đi, là phương cách. Dịch nghĩa thành ngữ này là nơi nào có quyết tâm thì sẽ có phương cách. Tiếng Việt mình có thành ngữ tương đương là có chí thì nên. Thành ngữ này có nghĩa là sức mạnh nội tại sẽ giúp ta khắc phục mọi vấn đề ta vấp phải trong cuộc sống.
Even with willpower, life can present you with many difficult situations. For example, being in a battle of wills can be difficult. A battle of wills is when two people or groups are equally determined to get what they want. A battle of wills can get very heated.
Ngay cả với ý chí, cuộc sống có thể đặt ta trong nhiều tình huống khó khăn, tỉ như khi ta bị đặt vào một cuộc đấu tranh về ý chí. A battle of wills. Battle. B-A-T-T-L-E. Là trận đánh hay cuộc đấu tranh. A battle of wills chỉ khi hai người hay hai nhóm đều có quyết tâm như nhau, muốn đạt được điều mình muốn. Một cuộc đấu tranh ý chí như thế có thể trở nên rất sôi nổi.
But if you find yourself in a battle of wills, remember, you have the free will to walk away. Free will is a person's freedom to choose for themselves. It is the power of acting without the help of God or luck. A common word we use for this concept is self-determination.
Nhưng nếu ta nhận thấy mình đang lâm vào một cuộc đấu tranh ý chí, hãy nhớ là ta có quyền tự do về ý chí để thoát ra. Free will. Free. F-R-E-E là tự do. Free will là ý chí tự do, là quyền của một người được chọn cho chính mình. Đó là quyền được hành động không cần sự giúp đỡ của Thượng Đế hay sự may mắn. Một từ ngữ nữa được dùng để chỉ khái niệm này là self-determination. Self, S-E-L-F là tự mình. Determination, D-E-T-E-R-M-I-N-A-T-I-O-N là quyết định, self-determination, còn gọi là quyền tự quyết.
In a popular song titled Free Will, the hard-rocking band Rush sings that if you choose not to choose, you still have made a choice.
Trong một bài hát phổ thông có tựa là Free Will được trích đoạn, ban nhạc rock Rush hát rằng nếu ta quyết định không chọn gì cả, thì đó vẫn là một chọn lựa. Sau đây là tóm lược các từ và thành ngữ trong bài học hôm nay. Will, dùng kèm theo động từ có nghĩa là sẽ, bày tỏ quyết tâm làm việc gì. Will, danh từ có nghĩa là quyết tâm, là ý muốn. Iron will là ý chí sắt đá. Lost your will, mất quyết tâm, mất ý chí. Against your will, trái với ý muốn. Will of the people, là ý dân. At will, là tự ý. Will, danh từ, còn có nghĩa là chúc thư. Living will, là chúc thư sống, ghi nhận ý muốn của mình trong trường hợp bị bệnh nặng, muốn được chữa trị ra sao. Will power, danh từ, là ý chí. Where there's a will, there's a way. Thành ngữ ý nói, có chí thì nên. A battle of wills, cuộc đấu tranh ý chí. Free will hay self-determination, ý chí tự do, quyền tự quyết. Đến đây kết thúc bài học Words and Their Stories. Minh Phượng xin kính chào quý thính giả và xin hẹn quý vị trong bài học kỳ tới. Quý vị có thể nghe và đọc lại bài học trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sẽ chủ trì phiên họp Bộ trưởng Ngoại giao và các nhà lãnh đạo cao cấp của Liên minh Toàn cầu vào ngày 22 tháng 3 tới, nhằm tìm giải pháp đánh bại nhà nước Hồi giáo, hay còn gọi là ISIS tại Iraq và Syria. Quyền phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nói, Ngoại trưởng Tillerson sẽ công bố sự hỗ trợ hoàn toàn của Hoa Kỳ đối với nhiệm vụ của Liên minh. Đánh bại nhà nước Hồi giáo là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Ông Turner nói, chúng ta đang trong giai đoạn quan trọng của cuộc chiến và sẽ sử dụng hội nghị các bộ trưởng này để gia tăng những nỗ lực quốc tế nhằm đánh bại nhà nước Hồi giáo tại những khu vực còn lại do tổ chức này kiểm soát ở Iraq và Syria, và gia tăng tối đa những áp lực đối với các ngành, các chi nhánh và các mạng lưới của nhà nước Hồi giáo. Nhà nước Hồi giáo gây bạo động và kinh hoàng bằng cách giết người hàng loạt và khủng bố người dân tại Iraq và Syria. Những xáo trộn gây nên một đợt sóng người tị nạn, thêm vào cuộc khủng hoảng nhân đạo đang hoành hành. Đánh bại nhà nước Hồi giáo là bước đầu trong tiến trình tạo ổn định tại Syria. Cuộc họp ngày 22 tháng 3 sẽ là cuộc họp đầu tiên của toàn thể 68 thành viên liên minh kể từ năm 2014. Đánh bại nhà nước Hồi giáo đòi hỏi sự hỗ trợ của tất cả thành viên liên minh, và Bộ trưởng Tillerson nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự hợp tác của các nước thành viên, cũng như sự đóng góp của họ vào nỗ lực tiêu diệt nhà nước Hồi giáo. Các bộ trưởng sẽ có những cuộc thảo luận chi tiết về nhiều nỗ lực khác nhau của liên minh, trong đó có quân sự, các chiến binh khủng bố nước ngoài, phá hệ thống tài chính của các phần tử khủng bố, các biện pháp phản lại tuyên truyền của nhà nước Hồi giáo và ổn định những khu vực được giải phóng, gia tăng đà tiến của chiến dịch. Thêm vào đó, các bộ trưởng sẽ thảo luận về cuộc khủng hoảng nhân đạo hiện nay tại Iraq và Syria đang ảnh hưởng đến vùng này. Trong khi quân sự đóng một vai trò đáng kể trong nỗ lực này, nhà nước Hồi giáo chỉ có thể thực sự bị đánh bại nếu có một nỗ lực toàn cầu lâu dài cùng với các nỗ lực khác đã được thiết lập, và đó là mục đích của liên minh.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Tin mới nhận, hai quan chức chủ chốt của Hoa Kỳ sắp điều trần công khai về tính xác thực trong lời cáo buộc gây chấn động nhưng thiếu căn cứ của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng cựu Tổng thống Barack Obama đã nghe trộm ông trong vài tuần trước cuộc bầu cử Tổng thống năm ngoái. Cả ông James Comey, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang, lẫn Đô đốc Michael Rogers, Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia, đều có nhiều khả năng là đã biết về vụ nghe trộm này nếu nó đã xảy ra. Hôm thứ Hai, họ sẽ xuất hiện trước Ủy ban Tình báo Hạ viện để trả lời các câu hỏi của các nhà lập pháp. Trong hai tuần qua, ông Trump đã không chịu xuống nước về cáo buộc của ông, ngay cả khi một loạt các quan chức bao gồm Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan và các nhà lập pháp hàng đầu của Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ ở cả hai Ủy ban Tình báo Thượng viện và Hạ viện nói là không có bằng chứng nào củng cố cho lời cáo buộc về việc nghe lén điện thoại mà ông Trump đưa ra ngày 4 tháng 3 qua một loạt bài viết ngắn trên Twitter. Ít nhất 3 quân nhân Mỹ đã bị thương hôm Chủ nhật khi một lính Afghanistan bắn họ ở miền nam Afghanistan. Vụ việc xảy ra trong một buổi huấn luyện tại một căn cứ quân sự ở tỉnh Helmand. Phái bộ mang tên Kiên quyết hỗ trợ của NATO tại Afghanistan cho biết 3 quân nhân Mỹ đang được chăm sóc y tế. Các quan chức Afghanistan nói rằng kẻ tấn công đã nhanh chóng bị các binh sĩ nước ngoài bắn hạ. Tỉnh Helmand, lớn nhất Afghanistan, là nơi đã có giao chiến dữ dội trong năm qua và hầu hết các huyện của tỉnh đều nằm dưới sự kiểm soát hoặc chịu ảnh hưởng của Taliban. Hãng thông tấn chính thức của Bắc Triều Tiên KCNA loan báo hôm Chủ nhật là nước này đã tiến hành thử một loại động cơ tên lửa mới có lực đẩy mạnh trên mặt đất. Trong cuộc thử nghiệm, động cơ tên lửa đã được vận hành trong trạng thái được giữ cố định trên mặt đất và nó đã không đẩy một tên lửa bay đi. Việc khởi động động cơ đã diễn ra tại trạm phóng tên lửa Thong Chang Ri gần biên giới với Trung Quốc. Hãng KCNA đưa tin là nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã tới khu vực này lúc bình minh và đã ra lệnh bắt đầu cuộc thử nghiệm. Ông Un nói cuộc thử nghiệm đã thành công.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.